Les chiffres qui correspondent au deuxième symptôme. Et vous faites cela plusieurs fois dans la journée, mais ne faites pas en alternance. Il faut se concentrer sur une pathologie, une première symptôme d'abord.
Rồi còn có ai còn thắc mắc về cái phần thực tập cái niệm niệm số này nữa không?
Si vous avez des questions à ce sujet.
Bằng tiếng Anh hay bằng tiếng Pháp, dạ, bằng cái ngôn ngữ của chính mình. Nó là cái sự kết hợp của nhiều cái thứ nhất đó, cái trước hết tức là mình phải có cái sự chú tâm. Trước hết là mình phải có sự chú tâm. Và như cái ví dụ hồi nãy mình nói là, tức là khi mình có mặt, mình có cái sự chú tâm của mình đó, thì không cần biết là ban ngày hay ban đêm, thấy không? Thì khi mình có cái sự chú tâm của mình như vậy thì ngay lập tức nó sẽ đem lại những cái gì tốt đẹp nhất để bảo vệ chính nó. Đó là nguyên tắc căn bản.
Il y a des questions sur la méthode, comment agit-elle cette méthode? En fait, c'est d'abord, il y a plusieurs phénomènes dedans, mais la première des choses, c'est une attention particulière ou la concentration sur ce qu'on fait. Comme l'exemple de ce matin qu'il a cité, si nous marchons, que ce soit dans la nuit ou pendant le jour, dans l'obscurité ou à la lumière, ce n'est pas la lumière ou l'obscurité qui nous guide, en fait c'est notre concentration qui va nous guider dans ces phénomènes-là.
Cái mà mình nói đầu tiên ha, lúc mình thực tập chiều hôm nay mình gọi là quy y Phật đó, tức là nương tựa cái gọi là cái Phật tánh ha, hay là cái tánh giác của mình. Cái tên thông thường người ta gọi là cái linh tánh hay là cái Buddha nature, tức là cái Phật tánh của mình cũng được. Thậm chí như mình có thể gọi là cái tuệ giác ha, cái tuệ giác.
Tuệ giác cũng có thể dịch là
cái insight.
Insight
tiếng Anh nó gọi insight, không biết hay là
En fait, pour le deuxième précepte, je crois que on doit se trouver le soutien en Bouddha ou en la bouddhéité. En fait, c'est Bouddha ou bouddhéité en nous, en notre être, qui est en fait retrouver la lumière en nous.
Và cái này thật ra cũng như hồi trưa nay mình đã nhắc là cái này không phải nó không có mang tính cách tôn giáo, nó không mang tính cách tôn giáo, nó không phải riêng của ai hết, mà nó là một cái rất là tự nhiên của vũ trụ.
Ce n'est pas une religion. On ne se base pas sur une religion ou le caractère, l'aspect religieux de quelque chose. Ce n'est pas une invention d'un être ou de quelqu'un d'autre. En fait, ce sont des observations d'une loi naturelle et universelle.
Và chúng ta trở lại một lần nữa là mình nhìn từ con người của mình, như cái ví dụ mình vừa nói, tức là cho dù mình đi giữa ban ngày hay mình đi giữa ban đêm, cái ánh sáng bên ngoài không quan trọng bằng chính cái ánh sáng của tự thân mình. Khi mà mình có cái sự có mặt, có cái sự tỉnh thức, thì nó sẽ bảo vệ tối đa và nó đem lại những cái gì tốt đẹp nhất cho cái gọi là cái con người của nó, là cái ngã của nó.
Ce n'est pas la lumière externe ou l'obscurité externe qui importe. C'est la lumière en nous qui va nous éclairer, qui va nous qui est nécessaire pour notre éveil, pour notre présence, pour notre concentration, hein, la présence, l'attention, la concentration, c'est en nous, donc c'est à nous de les développer. Et une fois qu'on arrive à dégager tout le reste pour trouver la lumière, la présence, l'éveil en nous, ça va nous apporter tout le bonheur de cette vie.
Cũng vậy, giờ chúng ta nhìn xuống thấp hơn là động vật. Bây giờ lấy ví dụ như một cái con chó hay là một con mèo hay là một con thú cưng của mình. Bình thường mình chăm nó, mình thương yêu nó, đúng không? Thì nó đến với mình. Nhưng mà khi mà mình đập đánh nó, mình đối xử tệ với nó sẽ chạy, nó trốn, chứ nó không ở đó cho mình đập đánh nó.
Si nous prenons l'exemple de notre animal de compagnie, que ce soit un chat, un chien, si nous nous occupons d'eux, ils vont vers nous. Et si c'est le cas, si c'est le contraire, c'est-à-dire si on ne s'en occupe pas, si on les laisse tomber, bien sûr, ils nous fuient.
Bây giờ mình nhìn ra những con thú hoang, chẳng hạn như là con chim bồ câu hay là con chim sẻ. Bây giờ khi mà mình cho nó thức ăn, nhưng mà tự nhiên mình có một cái năng lượng bình an, mình không có hãm hại nó, thì cái con chim đó nó sẽ cảm nhận cái từ trường đó và nó đến nó ăn. Còn nếu như mình cho thức ăn mà để mình bẫy nó, hay là khi mình cho thức ăn mà cái tâm của mình, cái từ trường của mình chưa thực sự là bình an, con chim đó nó cũng không dám đến.
Donc, il nous cite l'exemple des oiseaux, par exemple. Si nous leur apportons des aliments avec une pensée positive, avec une énergie positive, ils viendront naturellement. Mais si c'est le cas contraire, même si nous leur apportons des aliments pour les nourrir, mais avec une pensée impur, souillé, ils le ressentiront et ne s'approcheront pas.
Thì như vậy chúng ta thấy không phải chỉ có con người mới có cái linh tánh đó, mà những con vật và kể cả những con thú hoang cũng có.
Donc cette vibrat, c'est comment on explique ça, c'est cette énergie, cette conscience, nous, on appelle ça le six absences. Je ne sais pas comment on explique ça, mais c'est six absences. Il n'y a pas que nous, êtres humains, qui le possédons. Même les animaux en ont. Donc, ils ressentent par l'énergie ce qui se passe déjà dans notre tête, dans leur tête ou dans notre tête.
Và bây giờ chúng ta nhìn xuống những cái tạm gọi là thấp hơn mình. Tức là chẳng hạn như mình nhìn vào những cái cây. Bây giờ mình đem một cái cây mà mình nhét vào trong góc, hay là mình nhét dưới bàn, cái cây nó sẽ không bao giờ chịu nằm yên ở trong một cái góc xó dưới bàn, mà nó phải vươn ra để nó tìm ánh sáng, hay nó tìm ra một cái chỗ thông thoáng, thoải mái hơn, tốt đẹp hơn cho nó.
Également pour une plante que nous qui est un règne, je dirais, inférieur aux animaux ou à l'être humain, même une plante, si on s'en occupe pas et si on les laisse dans un coin perdu, ils ne resteront pas, bien sûr, dans ce coin. La plante va chercher à se développer, à trouver la direction qu'il faut pour se développer.
Là bây giờ mình nhìn thấy cái thực sự gọi là nhỏ nhất, mà mình gọi là vô tri vô giác. Tức là chẳng hạn như mình nhìn trong cái tia này, mình sẽ thấy những hạt bụi li ti. Mình nhìn trong cái tia sáng, mình thấy những cái hạt bụi li ti, thì mình cho rằng những hạt bụi đó là đất cát, là vô tri vô giác.
Nous venons de voir les exemples des organismes, des êtres sensibles, tels que le règne humain, animal et végétal. Mais si on regarde le monde où on qualifie de insensible, par exemple le monde de la poussière, qu'on qualifie d'insensible.
Nhưng mà thực tế thì những hạt bụi đó không phải là vô tri vô giác, bởi vì nếu chúng ta đem cái hạt bụi đó mà mình soi dưới kính hiển vi hay là dưới kính hiển vi điện tử thì mình sẽ thấy đó là một tinh cầu của hàng vô lượng tỷ 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 những con vi trùng và những con siêu vi trùng trong đó. Cũng giống như mình leo lên phi thuyền, mình bay ra khỏi cái trái đất này, mình nhìn vào trái đất thì mình sẽ thấy hàng tỷ 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 những cái con đầu đen hai chân, những cái con bốn chân, những con hai cánh hai chân.
Donc si nous regardons de plus près ce monde qualifié de insensible, en fait c'est tout un univers de vie existant. Il y a, si nous regardons au microscope une poussière, nous allons découvrir qu'en fait il y a une vie qui y pullule. C'est le cas, par exemple, si nous prenons de la distance par rapport à la Terre, si nous nous éloignons de la Terre et que nous regardons vers la Terre, nous allons voir aussi que sur Terre, il y a des milliards, des millions et des milliards de vies qui est composée d'êtres qui marchent sur deux pattes, d'autres sur quatre pattes, d'autres...
Và chúng ta biết rằng mặc dù là những con sinh vật đó nó rất là nhỏ, nó là một cái loài sinh vật đơn giản nhất, chỉ có một tế bào và thậm chí chưa phát triển, nhưng nó cũng có cái linh tánh của nó. Nó phải biết làm sao, chẳng hạn như khi mình cho những thuốc kháng sinh hay là kháng virus vào thì nó sẽ chạy trốn ha, hay là nó sẽ có khả năng biến dạng, biến thể và là mutation. Thành ra mình vừa chế cái thuốc này để trị nó thì bắt đầu nó thành ra cái con khác rồi. Tức là nó sẽ kháng thuốc và nó tìm cái cách gì để bảo vệ nó cho nó tồn tại trong cái điều kiện tốt nhất.
Donc ce monde qualifié de insensible, c'est un monde vivant avec des monde de micro-organismes vivants qui ont aussi leur âme, je dirais, qui ont aussi leur âme, leur conscience, puisque par expérience, si nous cherchons des produits, des médicaments, des antibiotiques pour les détruire, ben, ils vont trouver le moyen de résister, ou de buter, ou de se transformer pour sauver leur peau, pour se défendre.
Thành ra chúng ta thấy rằng tất cả các pháp trong vũ trụ này, dù là một cái hạt bụi bé nhỏ, nhưng mà thật ra nó cũng luôn luôn có được cái tuệ giác, tức là cái linh tánh để làm sao biết tìm những cái điều kiện thuận lợi nhất, tốt đẹp nhất để duy trì sự tồn tại và sự phát triển của nó.
Donc tous les êtres du plus gros, plus petit possèdent une conscience qui leur permette de se défendre pour leur survie. Ça, c'est une loi universelle.
Thành ra tất cả mọi cái nguyên tắc trị bệnh, đặc biệt là những nguyên tắc của Đông Phương, đều phải dựa trên cái sự tỉnh giác, dựa trên cái sự tỉnh thức. Và đó là cái nguyên tắc tại sao mà Đức Phật phải thị hiện về để nhắc lại chúng sanh đó là con đường duy nhất để trở về bảo tồn với chính mình là vũ trụ.
Donc toutes les méthodes de traitement, toutes les de protection de la vie, surtout les méthodes orientales demande une conscience éveillée, présente, pour comprendre les lois universelles et pour pouvoir donc prévenir et traiter l'être, tous les êtres. Nous avons besoin d'être nous avons besoin de lumière, de l'éveil, pour trouver la solution de notre survie.
Wow. thứ hai mình ứng dụng ở trong này, tức là cái nguyên tắc của cái quy luật của vũ trụ. Thì như mình nói, tất cả mọi quy luật của vũ trụ nó đều quy chiếu vào một cái quy luật căn bản nhất, đó là luật hấp dẫn, hay là mình gọi là the law of attraction đó.
Deuxième principe, universel, c'est la loi de l'attraction universelle dans la nature, dans l'univers.
Thành ra cái nguyên tắc này là cái nguyên tắc đã hình thành hết tất cả các pháp trong vũ trụ này, từ tất cả mọi hành tinh cho tới con người, cho tới thiên hà đại địa, và thậm chí tất cả cái từ trường và năng lượng vô hình cũng đều phải tuân thủ cái nguyên tắc này hết cả.
Toute énergie, et donc toute l'énergie qui règne notre terre, notre univers, notre galaxie doivent suivre cette loi de l'attraction.
Thì nói một cách nôm na trên cái tinh thần này là gì? Nói một cách nôm na trong cái tinh thần này á, là khi mà mình tạo ra một cái tốt, tức là khi mình đưa vào một cái gì tốt đẹp, khi mình suy nghĩ một cái gì tích cực, thì mình sẽ cảm nhận, mình sẽ thu hút được cái tích cực tốt đẹp đối với mình.
Si on simplifie, si on parle de façon simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous parlons, si nous agissons, si nous pratiquons les phénomènes, les choses positives dans notre vie, mais par attraction, nous allons attirer ce qui est positif, ce qui est beau, ce qui est lumineux vers nous. C'est la loi de l'attraction.
Thì cũng trên cái nguyên tắc đó chúng ta thấy rất là rõ, tức là từ vấn đề nuôi dưỡng mình một cách thô cho đến cái cách nuôi dưỡng vi tế của mình. Nuôi dưỡng thô là gì? Đại chúng thấy trên cái màn hình của mình đó, là một cái hũ bằng thủy tinh, trong đó chỉ đựng cơm mình ăn và nước mình uống, đó là những thứ rất là bình thường, những thứ rất là căn bản. Đối với người Tây Phương thì có thể là để trong này không phải cơm, mà có thể là để một miếng bánh mì.
Donc ce principe s'applique bien sûr à la nutrition de notre être, aussi bien une nutrition grossière que la nutrition la plus subtile doivent subir aussi cette loi de l'attraction. Et si nous observons dans ce verre un aliment quelconque, que ce soit le riz ou du pain.
Thì như vậy mình thấy trước khi mà mình tiêu thụ cái thực phẩm của mình nha, và trong trước khi mình tiêu thụ thực phẩm của mình, mà nếu mình đưa vào đó một cái sự chú tâm có mặt, hay mình đưa vào đó một cái năng lượng tốt đẹp, bình thường chẳng là gì cả, tức là mình có mặt, mình nhìn cái đĩa cơm của mình, hay mình nhìn cái ly này, mình nhìn nó với một cái ánh mắt tốt đẹp, mình có thể nói với nó một cái lời tốt đẹp, hay là mình có một cái nụ cười cho nó, thì nó sẽ làm cho cái cơm mình nó nở ra tròn trịa trắng trẻo, nước của mình nó sẽ dậy lên và cái mùi hương thơm nó sẽ tỏa ra.
Donc ce récipient qui contient notre aliment, avant de l'absorber, si nous lui donnons, si nous nous concentrons à cet aliment une pensée positive, une belle parole ou une action positive, cet aliment va donc capter cette énergie et va l'assimiler, cet aliment va capter l'énergie positive, va l'assimiler et se comportera de façon positive aussi.
Ngược lại, Nếu mà mình để vào đó những cái năng lượng tiêu cực, tức là khi mình nhìn cái thức ăn của mình, mình có thể là ngán ngẩm, chẳng hạn như mình không thích, mình chê, hay mình biểu môi, hay là mình nói những cái lời mà nó không có trân quý, không có tốt đẹp, thì cái thực phẩm của mình nó sẽ khô, nó sẽ mọc mốc, nó sẽ hôi thối.
Inversement, si nous lui envoyons une énergie négative, une énergie non lumineuse, je dirais, si nous l'aimons pas, mais qu'on doit quand même l'absorber, bien sûr, l'aliment va se comporter de façon négative, il va pourrir très vite. Il va se décomposer avant d'être absorbé, il va développer, l'aliment va développer toute la négativité que nous lui envoyons.
Và cái mà ngày nay chúng ta mắc phải nhiều nhất, chúng ta vi phạm cái sai lầm nhiều nhất, tức là chúng ta thấy khi chúng ta nuôi dưỡng mình, thức ăn, thức uống có mặt mà mình không có để tâm cho nó trọn vẹn. Có khi mình vừa ăn, mình vừa nói chuyện, mình vừa ăn, mình vừa nói nghe phone, mình vừa ăn, mình vừa đọc báo, có TV, vân vân. Thì chúng ta thấy gần như hơn 50% thức ăn của mình nó đã khô, nó đã mọc mốc và nó đã có mùi hôi thối rồi.
Donc la première erreur que l'être humain commet, c'est nos repas ne se déroulent pas de façon concentrée. Nous ne sommes pas, nous n'apportons pas de l'énergie nécessaire à cet aliment, puisque nous faisons plusieurs choses à la fois. On ne fait pas que manger, on met des bouchées à la bouche et on téléphone, on discute, on regarde la télé, c'est du bavardage et bien sûr l'aliment il ne reçoit rien. Et déjà la première erreur, c'est que cet aliment qui devrait nous nourrir, il ne nourrit pas du tout et il commence déjà à se décomposer de façon néfaste.
Thì cũng trên cái nguyên tắc của lực hấp dẫn và của cái từ trường của mình tác động vào như vậy, thành ra chúng ta thấy trong lĩnh vực điều trị, trong lĩnh vực điều trị, kể cả Đông và Tây Y, thì chúng ta thấy đặc biệt là ngày nay Tây Y nó đang phát triển rất là mạnh và cái ngành công nghiệp dược cũng phát triển cực kỳ mạnh. Nhưng mà người ta đã khẳng định rằng tất cả các bệnh đều có tối thiểu 35-50% cái được gọi là placebo effect. Tức là mình tạm dịch tiếng Việt, tức là nó là gì? Tác động tích cực. Cái placebo effect là tác động tích cực. Tác động tích cực đó đâu mà có? Do mình tin vào người thầy thuốc, phải không? Nhưng mà thật ra cái mình tin vào người thầy thuốc chưa đủ. Cái gì tạo ra tất cả những chất liệu để trị bệnh mình? Từ cái não bộ của mình, từ cái năng lượng tích cực của mình, nó tạo ra những chất liệu để trị bệnh của mình. Thì đây áp dụng vào cái nguyên tắc đó.
Actuellement, la plupart des traitements, des médicaments ou des traitements, il est demandé ou qu'on apporte notre foi dans le traitement pour que qu'il y ait un certain résultat. C'est la foi. C'est l'énergie. En fait, la foi, c'est l'énergie que nous développons personnellement envers l'aliment ou envers le médicament ou envers le nutriment qui va nous traiter, qui vont nous traiter. Donc, en fait, cette énergie, en fait, ça vient de nous personnellement. Cette énergie est nécessaire. Donc, c'est ce que nous venons d'expliquer, que nous avons besoin de cette énergie à cet aliment, à ce nutriment, à ce médicament pour nous traiter.
Thì như vậy mình thấy cái placebo effect trong cái điều trị nó cũng gần giống như cái tính chất tích cực này, tức là mình đưa ra một cái từ trường tích cực, phải không? mình có một cái niềm tin, mình có một cái niềm tin vào người thầy thuốc, thì khi mình đưa ra một cái từ trường tích cực thì ngay lập tức mình sẽ chiêu cảm và cơ thể mình nó sẽ tạo ra tất cả những chất liệu để trị được cái bệnh đó, tức là nó hấp thụ từ trường tích cực thì nó trung hòa cái từ trường tiêu cực trong con người của mình.
Donc la foi en notre thérapeute ou la foi en notre médicament ou en notre aliment, c'est similaire de cette énergie positive que nous développons envers notre aliment avant de l'absorber.
Và ngược lại mình thấy cái này cũng vậy, khi mà mình để một cái từ trường tích cực thì nó biến thức ăn ra tốt đẹp, khi mình để một cái từ trường tiêu cực vào thì nó sẽ biến ra dơ bẩn, hôi hám, xấu xí. Thì như vậy trong cái tâm của mình cũng vậy, khi mình có một cái niềm tin, khi mình đưa ra một cái từ trường tích cực thì nó sẽ chiêu cảm và nó làm cho cơ thể mình hấp thụ và chuyển hóa, tạo ra hết tất cả những cái chất liệu để chuyển hóa bệnh tật của mình. Ngược lại, khi mà mình bị những cái từ trường tiêu cực, hay là khi mình mất niềm tin, khi mà mình bị đau, tức là bị suy sụp tinh thần, và cái bây giờ gọi là bị stress, thì chính cơ thể mình nó cũng hấp thụ những cái từ trường tiêu cực, và cũng chính cơ thể mình tạo ra những cái chất liệu để tiêu diệt hay là để làm tổn hại chính cơ thể của mình.
Donc si vous voyez donc les deux récipients que qui nous montrent, l'énergie positive prépare déjà à une digestion de l'aliment de façon positive, et le manque de foi, le manque d'énergie positive ou carrément de l'énergie négative, parce que dans notre tête nous n'arrivons pas, ou la vie ne nous permet pas de développer cette belle énergie, cette lumière envers l'aliment. L'aliment de lui-même se décompose déjà avant d'être absorbé. Donc, bien sûr, une fois qu'il est absorbé, non seulement il ne nous nourrit pas, mais il se décompose, et il ne donne plus leur quintessence.
Thành ra thật sự mà nói, tức là nó có rất nhiều cái nguyên tắc được áp dụng vào trong cái phương thức thực tập này, nhưng mà dù cho tất cả những cái phương thức thực tập đó mình gọi dưới tên gọi là gì, mình gọi là âm dương, mình gọi là ngũ hành, mình gọi là dịch lý, vân vân, tất cả những cái đó nó được quy về cái căn bản là cái từ trường của vũ trụ, mà cái từ trường nó được chi phối bởi cái lực hấp dẫn. Thì cũng giống như mình nói trong đạo Phật, mình gọi là luân hồi, nhân quả, vô thường, tất cả những tên gọi khác nhau đó nó quy về bên khoa học là luật bảo toàn năng lượng hay là luật hấp dẫn, cũng chỉ là một mà thôi, chứ nó không khác nhau đó. Thành ra mình không có đi ra những cái chi tiết, mình chỉ trở về với cái nguồn gốc, mà mình sẽ thấy hết tất cả mọi pháp đều quy về một mối hết là như vậy.
Con xin thầy nói ngắn.
Thì trước hết là mình nói là tất cả những cái đó nó đều quy về một cái quy luật căn bản hết nha.
Donc en fait tout revient à une seule règle, un seul principe de l'univers, c'est en Occident on parle de la loi de la conservation, c'est ça. Il disait au début que quelle que soit la méthode de traitement qu'on utilise, le yin ou le yang pour équilibrer, ou la loi des cinq les règles des cinq éléments ou autre, peu importe,
thì như mình nói đó, tức là thực tế là khi mà mình có cái niềm tin, khi mình có mặt trọn vẹn, tức là có sự tỉnh giác, thì nó sẽ tạo ra từ cái gì, từ những chất liệu, từ những chất liệu, lấy ví dụ như từ cái từ trường của vũ trụ, rồi từ đó nó tác động vào trong con người của mình, não bộ, thần kinh, và tất cả những cơ quan mới tạo ra chất liệu để trị được cái bệnh của mình.
Donc tout dépend de notre foi, de ce développement de l'énergie positive, de notre présence, de notre conscience que nous mettons dans ce que nous allons absorber pour nous nourrir ou pour nous traiter.
Chỉ có điều là mình không có làm cho nó được liên tục. Chỉ có điều là mình không làm cho nó được liên tục và mình không đặt hoàn toàn cái sự có mặt của mình 100%.
Donc la difficulté, c'est d'être continuellement dans cette présence, dans cet éveil de façon continue. Et la difficulté aussi, c'est de pouvoir réaliser ça à 100%.
Chứ còn khi mà mình đặt trọn vẹn cái niềm tin, mình đặt trọn vẹn cái niềm tin và mình nỗ lực hết với tất cả mọi cái nỗ lực của mình, thì ngay lập tức mình sẽ đạt được cái mục tiêu mà mình mong muốn với cái sự hợp tác hỗ trợ của cái lực hấp dẫn của vũ trụ.
Nous venons de voir que la difficulté c'est d'être présent à 100%, mais déjà si nous sommes présents le peu que nous pouvons nous concentrer sur cette présence, sur cette foi, sur cette énergie positive, le résultat il est immédiat et en utilisant donc l'énergie universelle pour nous traiter.
Và cái điều kế tiếp là chính vì mình không có mặt trọn vẹn xuyên suốt, thành ra có khi nó mới bị cái gap hay là cái khoảng thở, cái trật đường rầy hai bên nó không có song hành với nhau, thành ra chúng ta mới bị cái rối loạn, chúng ta mới bị cái bệnh lý.
Les pathologies et les déséquilibres proviennent donc de ce problème, de ce souci de non-présence, de non-éveil, de non-application de toutes ces règles dans notre vie.
Trở lại lấy ví dụ như mình thấy cái gọi là stress, nó có thực sự là tiêu cực hay không, nó có thực sự là tổn hại hay không.
Nous nous posons la question, est-ce que le stress, c'est quelque chose de négatif? C'est quelque chose de négatif pour nous ou pas? Est-ce que ça nous détruit, ça nous pose souci ou pas?
Xin thưa với đại chúng rằng tất cả mọi pháp trong vũ trụ này không có cái nào tốt và không có cái nào xấu cả. Tức là cũng không có cái nào gọi là tích cực, không có cái nào gọi là tiêu cực.
Toutes les lois, toutes les règles de l'univers ne sont pas totalement positifs ou totalement négatifs. Il y a toujours les deux aspects de les deux aspects pour équilibrer toute loi existante.
Chỉ có con người chúng ta, mình đặt cái quan điểm của mình hay là mình đặt cái nhận xét của mình vào và mình thích thì mình gọi là tốt, mình không thích mình gọi là xấu. Khi nó nằm một cái chiều hướng đẹp thì gọi là tích cực, khi nó nằm một cái chiều hướng ngược lại mình gọi là tiêu cực mà thôi.
En fait, c'est notre point de vue erroné qui apprécie ou qui désapprécie un phénomène. Si ça nous convient, si nous aimons quelque chose, on va dire que ce phénomène, cet aspect est positif. Et si nous ne l'aimons pas, nous allons dire que c'est du mauvais, c'est du négatif, c'est... Voilà, donc c'est, en fait, c'est notre façon d'apprécier, de voir les choses.
Thì trở lại với cái stress, chúng ta thấy rằng giả sử như khi con mắt mình nhìn thấy một cái điều gì mà nguy hại, lấy ví dụ như bây giờ nhìn thấy một con sư tử, khi mà con mắt mình nó vừa nhìn thấy một cái đối tượng gì đó nguy hiểm cho nó thì ngay lập tức cái tín hiệu nó được truyền về bộ chỉ huy trung ương là não bộ, và não bộ sẽ tiết ra một loạt những cái chất liệu.
Si nous prenons voilà un exemple de la vue, si nous voyons un lion, donc quelque chose de dangereux pour nous, donc de cette vue, de cet organe sensoriel qui capte le lion, tout de suite l'œil, la vue va envoyer des signaux au système nerveux central et le système nerveux central va sécréter toutes sortes de médiateurs, de substances,
thì một loạt những cái chất liệu được hệ thần kinh trung ương chỉ đạo để tiết ra, nó có thể là nó đi vào tim để làm cho tim bóp mạnh hơn, làm cho mạch máu giãn nở ra hơn để nó bơm tới tận cùng, làm cho con ngươi của mình nở to ra để mình nhìn thấy cho rõ, làm cho phổi của mình nó đập nhanh lên để nó lấy đủ dưỡng khí, thấy không? Rồi nó sẽ chạy tới luôn cơ bắp của mình, nó làm cho cơ bắp của mình rắn chắc, cái gân của mình nó phải dẻo dai. Thì cái hiện tượng này nó gọi là fight or flight, tức là chiến đấu hay bỏ chạy. Thì như vậy đó, một cái mình tạm gọi là tốt, là tích cực khi mình gặp cái đối tượng đó.
Donc, la vue de cet animal va provoquer, donc à travers la vue, va provoquer au niveau système nerveux central la sécrétion de certaines substances qui vont, par exemple, passer par le système circulatoire, par le cœur. Le cœur va envoyer dans les vaisseaux, dans tout le corps. Ces produits, ces substances vont activer le cœur qui va pomper plus rapidement. Ils vont activer les cellules pulmonaires qui vont respirer de façon plus importante. Ils vont aller aussi par la circulation sanguine, aller jusqu'aux mains, aller jusqu'aux pieds, jusqu'aux jambes, et activer le système musculaire. Et là, c'est, le corps va réagir très vite. Soit c'est le combat, soit c'est la fuite.
Thì như vậy, chúng ta thấy nó cũng phải duy trì ở một cái mức độ vừa phải để đáp ứng lại cái nhu cầu tấn công hay bỏ chạy đó mà thôi.
Donc ce besoin, bon, il va donc intervenir pour que nous puissions soit choisir la fuite ou le combat. Donc pour ce stress précisément, on va dire que c'est positif.
Nhưng mà nếu giả sử như vì một lý do nào đó nó không có cân bằng, khi mà mình thấy cái đối tượng như vậy là tín hiệu của hệ thần kinh không đáp ứng được cái nhu cầu đó, tức là lúc đó tay chân mình nó bủn rủn tại vì nó không đủ cái sức căng, máu không bơm đến đủ cung cấp oxy đường để cho mình tấn công, con mắt của mình nó mờ, nó không có giãn nở ra, thì như vậy mình sẽ không chiến đấu lại nổi mà mình cũng không bỏ chạy được, là nó gây tổn hại cho mình.
C'est toujours le stress à la vue de cet animal peut provoquer chez d'autres individus des réactions qui ne sont pas du tout les mêmes que nous venons de voir. Par exemple, ne donne pas assez de ne pompe pas assez la circulation sanguine, ne nourrit pas assez les muscles, ne nous permet pas d'ouvrir les yeux, de réagir plus fortement. Au contraire, ça va nous ramollir, ça va nous tétanisé. Du coup, bien sûr, on ne peut ni fuir ni combattre, mais dans ce cas-là, le stress est considéré comme quelque chose de négatif.
Và ngược lại ở chiều hướng bên kia, giả sử như khi mà mình bị tác động, khi mình nhìn thấy nó tác nhân như vậy và mình bị tác động, bị kích thích quá mạnh vào hệ thần kinh, và hệ thần kinh nó không control được, nó không kiểm soát được, nó tống ra hàng loạt quá nhiều, thành ra có người lúc đó tự nhiên chết cứng luôn, phải không? Cơ bắp nó cứng ngắc, tim nó co thắt lại, những người đó đứng chết trên tại chỗ liền, chết liền tại chỗ, không có nhúc nhích được nữa. Thì như vậy mình thấy cái sự phản ứng quá nhanh, quá mạnh, quá nó liền, nó cũng sẽ gây tổn thương mình liền ngay lập tức.
Pour le même cas à la vue de cet animal dangereux, il peut se produire aussi chez des individus une sorte d'excès. Les substances ont dépassé, ont réagi trop violemment. Il y a un excès dans le système et l'individu peut raidir et tombe et meurt, quoi, je suppose, puisqu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Voilà, tout se raidit et la physiologie, le corps ne réagit plus, ça se durcit.
Và cái mà chúng ta học ở đây là làm sao mình tập có mặt thường xuyên cho mình và để mình có thể làm chủ, điều chỉnh, cân bằng được cái mức độ stress để nó đừng gây tổn hại mình khi nó quá thiếu hay là khi nó quá thừa.
Donc nous ici, nous allons apprendre à gérer, à réagir, à gérer à être présent pour contrôler notre stress et pour ne pas tomber dans des cas extrêmes.
Thì cũng tương tự như vậy, mình trở về với sự nuôi dưỡng bình thường của mình, đó là thực phẩm. Thực phẩm. Giả sử như khi mà mình bị đói, tức là mình không có cái gì trong bụng mình hết, thì như vậy lúc đó tự nhiên tay chân của mình bủn rủn, hoa mắt, đổ mồ hôi, chóng mặt, say sẩm.
Revenons à notre alimentation normale, quotidienne. Si nous n'avons rien dans l'estomac et que nous avons faim, nous allons avoir des sensations de tremblement, de fatigue, de vertige.
Và nếu giả sử lúc đó mà mình có được một miếng bánh mì khô hay là một miếng cơm nguội, một cái gì đó mà nó không có ngon lành lắm, không có thơm tho lắm, không có hấp dẫn lắm, thì mình chỉ cần làm chừng ăn vài ba miếng thôi. Có khi miếng thứ nhất là mình thấy sáng mắt, miếng thứ hai là mình thấy tay chân của mình nó nhấc lên nổi, phải không? Miếng thứ ba là mình thấy mình đủ năng lượng, mình ngon lành, mình đi đứng được rồi.
Dans ces conditions de faim, il suffit de peu pour nous nourrir, en fait. Un vieux morceau de pain, du vieux riz, peu importe, un rien peut nous transformer, c'est-à-dire déjà à la première bouchée, on peut déjà voir mieux, on se sent mieux.
Nhưng mà ngược lại, nếu lúc đó mình không phải là miếng cơm nguội hay là miếng bánh mì khô, mà lúc đó mình gặp một cái bánh pizza thiệt là ngon, thiệt là lớn, thiệt là thơm tho, hấp dẫn, hay là một con gà quay, một đĩa thịt bò, bít tết, thịt nướng, thì lúc đó có thể là mình làm một bụng đầy nhóc, thịt căng. Và sau khi mình ăn no xong, tức là mình đứng lên, cái bụng của mình thở không nổi, mắt của mình mở không ra, và mình bắt đầu đi tìm chỗ mình nằm, mình ngủ.
Donc toujours dans ce cas de faim, au lieu de trouver un vieux morceau de pain ou un reste de riz, si nous tombons sur un bon beefsteak ou un bon pizza, un poulet rôti, bien sûr, nous allons le consommer, nous allons le finir, le consommer, nous allons le manger avec un appétit d'ocre, et nous allons bien sûr remplir notre estomac. Et au lieu d'être agile, alerte et d'avoir les yeux vifs, qu'est-ce que nous allons ressentir? Nous allons ressentir une fatigue, nous allons sentir ralenti, et peut-être que nous allons chercher à aller se coucher, se reposer.
Thì như vậy mình thấy thực chất, bản chất của thực phẩm nó không tốt hay không xấu, mà do mình sử dụng nó như thế nào, thấy không? Nếu như cái thứ mà càng hấp dẫn, càng thơm, càng ngon bao nhiêu, thì hình như mình có cái xu hướng là lạm dụng nó và bị dụ dỗ, bị dụ dẫn nhiều hơn, và cuối cùng nó sẽ gây nên tổn hại nhiều hơn.
Donc c'est l'utilisation des aliments qui est important. D'après cet exemple, ce n'est presque pas la nature de l'aliment qui est important, c'est l'utilisation que nous, la valeur que nous donnons à l'aliment qui est important. Et plus l'aliment est attirant, plus il est riche, plus il est beau, en fait, plus il nous est néfaste. Il nous apporte moins de nutriments qu'un aliment simple et un aliment pas attirant d'apparence.
Và như mình đã vừa thấy cái thí nghiệm này, tức là khi mình đưa vào ít, mà nếu mà mình không có chú tâm thì mình sẽ bị tổn hại ít. Còn nếu mình đưa vào nhiều mà mình không có chú tâm, không có mặt cho nó, tức là mình đưa chất độc vào người mình nhiều thì mình sẽ gây tổn hại cơ thể mình nhiều.
Donc, si nous absorbons une grosse quantité, mais pas dans la conscience, nous allons plutôt attirer des ennuis. Alors que si nous en absorbons que peu, mais avec une présence d'esprit, de conscience, d'énergie positive, voyez que nous allons récolter plus de bénéfices.
Và hầu như đại đa số chúng mình có cái suy nghĩ là càng nhiều càng tốt. Thành ra chúng ta thấy rằng cái đó là một cái tri giác, một cái suy nghĩ không đúng đắn, và nó đã đem đến những cái tổn hại cho thân của mình, cho tâm của mình và cho cả cái vũ trụ này.
La plupart d'entre nous, nous avons cette erreur, nous sommes dans l'erreur de consommer en quantité. Et en fait, la quantité est plus négative, plus néfaste, non seulement pour nous-mêmes, mais c'est aussi néfaste pour l'univers, pour l'environnement et l'univers entier.
Cũng vậy, tức là mình cũng có một cái suy nghĩ rằng, tức là cái nào càng dinh dưỡng bao nhiêu, càng thơm ngon bao nhiêu thì càng tốt đẹp bấy nhiêu. Nhưng mà cái suy nghĩ đó cũng hoàn toàn không đúng đắn.
Et aussi pour la plupart d'entre nous, plus l'aliment est riche, plus l'aliment est attirant, plus l'aliment est joliment présenté, plus c'est nourrissant, donc plus nous en absorbons.
Lấy ví dụ như chúng ta thấy rằng trong cái chế độ ăn hàng ngày của mình thì thông thường mình sẽ có bốn loại. Thứ nhất là mình có các cái loại rau xanh, rau củ. Thứ hai là mình có những loại tinh bột. Thứ ba là mình có chất đạm. Thứ tư mình có chất béo. Thì như vậy mình thấy rằng cái mà mình thường thích, thường khoái khẩu nhất và có năng lượng, có calorie nhiều nhất là chất đạm và chất béo. Nghe không? Những cái thứ nào bây giờ ngay cả bây giờ mình có chất bột, mình cũng muốn bỏ lên chiên thì nó ngon hơn, nó thơm hơn. Mình có chất đạm, mình cũng muốn chiên. Tức là trong tất cả bốn loại thức ăn này, hình như là mình thích những cái thứ mà nó có cái năng lượng cao, và mình nghĩ là nó có cái dinh dưỡng, cái mùi vị tốt đẹp. Thì chính những cái chất này là những cái chất nó gây tổn hại cho mình nhiều nhất.
Les quatre sortes d'aliments que nous trouvons dans notre assiette tous les jours, c'est dans le triangle violet que nous voyons là, c'est la plupart légumes, tout ce qui est légumes verts et tubercules, la famille des légumes. En haut, le carré vert pâle, c'est la source de protéines. À gauche, le carré bleu, c'est tout ce qui est farine, féculents. Et à droite, dans le rectangle vert, ce sont des produits gras, des lipides, tout ce qui est gras. Pour nous, bien sûr, la valeur énergétique des protéines et des lipides, des corps gras, ce sont des sources intéressantes d'énergie, plus que les légumes. Et même si on regarde au niveau protéines, si la protéine est mélangée au gras, c'est-à-dire est cuisinée, si on le met en friture, c'est quand même plus intéressant, enfin plus attirant pour notre palais. Une viande, une protéine cuite dans de l'huile, ça dégage quand même plus de saveur, de parfum, donc c'est quand même plus attirant pour le palais, etc. Et même les féculents. Un gâteau cuit dans de l'huile, cuit avec beaucoup de gras, de beurre, tout ça, c'est quand même au niveau consistant, au niveau parfum, est plus attirant que sans acide, sans lipides. Donc plus, c'est déjà par eux-mêmes ils sont riches, mais de les mélanger, ils sont encore plus riches. Je veux dire en calories.
Thì cái suy nghĩ sai lầm không đúng đắn như vậy, bởi vì mình chỉ nhìn thấy có một mặt, một khía cạnh mà mình không nhìn thấy hết. Lấy ví dụ như mình không thấy được cái mặt trái của cái chất đạm và chất béo. Nó tạo ra thứ nhất là cái calorie quá cao. Cái thứ hai là nó tạo ra những cái sản phẩm phụ rất là độc hại. Chẳng hạn như mình thấy vi trùng, siêu vi trùng, hay là tất cả những cái loại chất độc tạo ra do chất đạm và chất béo bao giờ cũng nhanh hơn và nhiều hơn so với chất bột và những cái loại thực vật rau củ.
Donc ce mélange de produits extrêmement soi-disant hautes en valeur nutritive, tels que les protéines et les lipides, les corps gras, si on les additionne, ils produisent encore plus d'énergie, plus plutôt de calories. Mais ce sont des produits aussi, on ne voit qu'une facette, qu'un aspect de ces deux aliments. Ce sont des aliments qui renferment le plus de micro-organismes, de toxines, qui pourrissent les plus vite. Et donc notre erreur, c'est l'erreur principale, c'est de donner beaucoup d'importance aux protéines et aux lipides, et en plus au mélange des deux.
Thành ra chúng ta thấy tất cả những cái bệnh tật của mình tạo ra đều do từ những cái nhận thức không có đúng đắn của mình. Vì do những cái bất quân bình, mất cân bằng trong con người của mình, do cái sự nuôi dưỡng của mình.
Donc la source principale de notre déséquilibre, est donc, provient donc de notre erreur alimentaire.
Và cái hồi nãy mình nói tức là tất cả mọi cái bệnh tật hay là mọi cái trị liệu, chúng ta thấy rằng tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều phải tuân thủ cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ là lực hấp dẫn. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây cũng vậy, càng ngày mình càng đưa vào nhiều, không những nhiều cái năng lượng dư thừa mà càng nhiều cái chất độc hơn. Thành ra trong cái con người của mình nó tích tụ lại cái chất độc và những cái năng lượng tiêu cực rất là nhiều, và cứ thế nó sẽ hút, nó sẽ hút ngay trong cơ thể mình, nó giữ lại, nó không chịu thải ra, và nó tiếp tục nó hút từ những cái môi trường, những thức ăn, thức uống bên ngoài vào.
Donc la loi universelle, nous venons de voir que la loi universelle c'est la loi d'attraction, et comme nous absorbons, nous ingérons des produits hautement toxiques, ces produits hautement toxiques vont attirer, vont s'accumuler dans notre corps et vont attirer d'autres produits encore hautement toxiques. Loi d'attraction universelle.
Thành ra chúng ta thấy trong cái chương trình tu học của mình đó, là cái việc đầu tiên hết là mình phải làm sao mình xả nó ra, mình loại nó ra, mình đẩy nó ra bớt những cái chất độc, những chất cặn bã mà nó tích tụ trong người mình, từ cái đường ống dơ nhất và cái đường ruột của mình. Rồi sau đó mình mới bắt đầu đi vào trong cái đường máu, đường tuần hoàn, hay là mình đi vào trong cái hệ thần kinh và hệ cơ bắp, tức là mình đi từ ở bên ngoài, đi sâu vào, thải từ những cái thô nhất cho tới những cái nhỏ nhất, những cái vi tế nhất.
Sur ce chemin de l'apprentissage, de la transformation, nous allons aller du plus externe, du plus extérieur, du plus grossier, au plus fin, au plus subtil. La première des choses, donc, c'est d'enrayer cette accumulation, éliminer, vider les intestins. Puis, dans un deuxième temps, quand les intestins sont bien vidés, nous allons aussi nettoyer le système circulatoire, qui est déjà un peu plus subtil. Puis nous allons aussi nettoyer le système nerveux, qui est encore plus profond et plus subtil dans notre corps.
Đó là lý do tại sao mình thấy rằng trong cái sự thực tập của mình đó, nó vừa có sự đào thải của những chất độc thô trong cái đường ruột của mình qua các loại rau củ với màu sắc khác nhau, tính dược khác nhau, tính chất khác nhau. Rồi mình còn phải đi vào cái sự vận động, tập luyện trên cơ bắp. Mình sẽ phải đi vào cái tĩnh tâm.
Dans cette pratique de la transformation, le premier pas, c'est donc de vider les intestins. Nous allons donc utiliser toutes les propriétés des plantes pour vous aider dans cette élimination. Puis nous allons aussi utiliser des exercices pour aider dans cette démarche de purifier, d'éliminer. Nous allons aussi nous calmer, nous apaiser, nous concentrer, apprendre le calme, la paix, la concentration pour comprendre et pour aider le processus de purification.
Và trong cái sự thực tập cái phần vi tế nhất của mình, tức là không phải chỉ lọc đào thải ra hết tất cả những cái cặn bã, những cái phân tử, những cái chemical mà nó làm bế tắc cái hệ thần kinh của mình, mà mình còn phải tập chuyển hướng lại cái nhận thức của mình Lấy ví dụ như mình nói là càng nhiều càng tốt, hay là càng dinh dưỡng càng tốt, vân vân. Tất cả những cái nhận thức, suy nghĩ sai lầm đó mình cũng phải tập tập thay đổi, tập chuyển nó, cũng như là tập làm sao có mặt trọn vẹn, có cái sự tỉnh thức thường xuyên hơn. Thì đó là những vấn đề vi tế hơn của cái hệ thần kinh và não bộ.
Dans ces différentes étapes de purification qui va du plus grossier au plus fin, au plus subtil, si nous arrivons déjà à nettoyer donc, le système nerveux central, mais dans au niveau du système nerveux central, il n'y a pas que le côté matériel, l'élimination matérielle, mais il y a aussi le côté connaissance, nos connaissances erronées sur, ou notre compréhension erronée sur la valeur des aliments ou des nutriments, sur la façon de s'alimenter, comment dirais-je, c'est sur ce côté non visible de la purification. Il y a la purification physique, matérielle, mais il y a la purification au niveau compréhension, connaissance, conscience, etc.
Bây giờ cái phần kế tiếp là chúng ta sẽ sau 15 phút thì giải lao thì mình sẽ tập trung lại để mình ngồi làm sao mình tập thư giãn và thanh lọc cái phần vi tế hơn trong con người của mình, và cái phần hơi thở và cái tâm hành của mình.
Nous allons faire une petite pause de 15 minutes et après nous allons apprendre à nous relaxer et à s'occuper de ce côté non visible des toxines de notre corps.
Rồi bây giờ đại chúng thì giải lao 15 phút, chúng ta trở lại.